kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa. Phật tử Quảng An xin diện đọc bài pháp Hên Thang Ba La Mật, được viết bởi Thích Nữ Huệ Trân. Bạn chưa từng ghé thăm mà không gọi trước, vậy mà lần này mở cửa chưa nhìn thấy người đã thấy hoa và trái. Mấy bỏ cúc đài đỏa vàng tươi che kín mặt chưa đủ, tay kia còn chịu nặng một giọ vừa hồng giòn vừa xoài xanh mầm chín. Tôi toan đỡ một thứ, bạn đã bước nhanh qua cửa, đi thẳng vào bếp, đặt quà xuống và liễu lo. Hên ghê, mình vừa đến tiệm là xe chợ hoa và trái cây phân phối các chợ cũng vừa tới. Xem này, thiệt là tươi, mình mua ngay, khách hàng đầu tiên đấy. Tôi trách nhẹ, tươi thì tươi, chứ mua chi dự vậy? Đừng mang cho những đâu mà khiêng lắm thế. Bàn bọc dừng tay sắp xếp, cất tiếng như chim. A, đừng có hỏi mang đi đâu và cho ai nhé. Bổ thí ba la mật là chi? Không chấp vào của cho, người cho, kẻ nhận, phải không? Duyên tới thì thành thôi. Mà này, hôm nay có rảnh không? Có thì giờ uống trà không? Mình nói chuyện lái gai về ba la mật đi. Tôi cùng bắt chữa tiếng chim. A, nói tới nơi tới chỗ thì nói, chứ không nói lai rai. Còn ai đa đoan tới mức không có thì giờ uống trà thì sống làm chi nhỉ? Rồi bình trà ba la mật thơm ngát được có mặt do lần bàn ghẻ thăm không bảo trước như thế. Chị xin xác định đây như buổi màn đàm ngẫu hứng của bàn đào, tung tăng dắt nhau vào khu rừng mênh mông vì bọng cùng muốn tìm một loài dược thảo đã được nghe là thần dược. Tìm thấy thế nào thì nói như thế ấy, theo cái biết, cái thấy của riêng cá nhân mà thôi. Chứ vì nào thấy không phù hợp ý mình, xin mời nâng tách trà và hỷ xạ ba la mật. Ba la mật đa là dịch âm từ paramita, nếu dịch theo chữ là đảo bị ngàn, có nghĩa là qua bờ bên kia. Người học Phật thường nghe nói đến lục đồ ba la mật là sáu hành, mà nếu hành giả nương theo một cách chính xác, miên mật, thì có thể đạt tới những quả vị như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán hoặc cao hơn. Như vậy đủ thấy sự vi diệu và thù thắng của sáu hành này như thế nào. Lục đồ ba la mật gồm bổ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cả hai phái Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa đều dựa trên căn bản này bổ túc thêm bốn hành tùy theo mục đích và quan điểm của phái tu mà sắp xếp thành một danh xưng chung là thập ba la mật, hay còn gọi đơn giản là mười pháp ba la mật. Trước hết, để dễ nhận diện, chúng ta sẽ đi từng bước qua bản đối chiếu thập ba la mật sau đây của hai phái Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy 1. Bổ thỉ Dana. 2. Tỳ giới Sila. 3. Xuất gia Nekama. 4. Tỷ tuệ Pana. 5. Tinh tấn Viriya. 6. Nhận nại Khanti. 7. Chân thật Sakka. 8. Quyết định Adithana. 9. Tâm từ Metta. 10. Tâm xả Upekkha. Phật giáo Đại thừa: 1. Thỉ ba la mật. 2. Giới ba la mật. 3. Nhật ba la mật. 4. Tinh tấn ba la mật. 5. Thiền ba la mật. 6. Bát nhã ba la mật. 7. Phương tiện ba la mật. 8. Nguyện ba la mật. 9. Lực ba la mật. 10. Trí ba la mật. Trước hết, chúng ta nhận thấy cả hai phái Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa đều sắp xếp hai hàng bổ thỉ và tỳ giới lên trên, chứng tỏ tầm quan trọng của hai hành này. 1. Bổ thỉ Phật giáo Nguyên Thủy. Thỉ ba la mật Phật giáo Đại Thừa gồm tài thỉ Raviya Dana, pháp thỉ Ramayana và vô ủy thỉ Abhaya Dana. Khi nói tới cho là ta phải hình dung ra ba yếu tố: cho người, người nhận và vật cho. Tài thỉ gồm hai loại là ngoại thỉ và nội thỉ. Trong hai loại này, ngoại thỉ dễ cho hơn vì đó là những vật bên ngoài như tiền bạc, áo quần, đồ đạc, lương thực, vân vân. Còn nội thỉ là những bộ phận trong thân thể con người, nên người muốn cho nội thỉ phải là người phát tâm đại bi rộng mạnh. Như khi Đức Phật còn làm Bồ Tát, Ngài đã từng bổ thỉ đầu, mắt, tay, chân cho kẻ cầu xin. Ngày nay, với kỹ thuật y học tân tiến, chúng ta cũng có thể chia sẻ bộ phận cho nhau để cứu sống lẫn nhau. Nhưng vật đòi hỏi người cho phải có lòng mẫn cảm phi thường. Pháp thỉ không chỉ là chia sẻ cho nhau những lời giảng dạy chánh pháp của chư Phật, mà dùng lời chân thật đem lại hòa khí, an lạc cho nhau, cũng có thể gọi là pháp thỉ. Vì chư Phật hả chẳng khuyên dạy chúng ta rằng ái ngữ có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc ư? Theo Kinh Tạng Nguyên Thủy, Anguttara Itivuttaka, thì chỉ có hai loại bổ thỉ là tài thỉ và pháp thỉ. Nhưng theo tinh thần giáo lý Đại Thừa thì ngoài hai loại bổ thỉ căn bản trên, còn một loại bổ thỉ nữa không kém phần quan trọng, đó là vô ủy thỉ, tức là đem sự bình an tới cho người đang quay cuồng, sợ hãi. Theo đúng nghĩa cao cả từ lời Phật dạy thì bổ là khắp, thỉ là cho. Bổ thỉ là xả bỏ lòng tham lam vị kỷ, có thể cho tất cả những gì ta có tới tất cả những ai thực sự đang cần. Khi cho, người cho phải hoan hỷ, đài lường cho đúng lúc, không so đo, không chần chừ. Chị biết kia là kẻ đang cần, đây là vật ta đang có. Lòng ruồng rà, lời nhắc nhở khôn nguôi của chư Phật trong Kim Cương Chân Kinh. Hãy cho đi, hãy cho mà không chờ nhận lại, dù là một lời cảm ơn. Hãy cho và quên ngay những gì vừa cho và cho ai. Ấy là đã liệu nghĩa tam không, đã làm nên hành bổ thí vô tưởng. Đây cũng là thành quả của Bồ Tát bậc sơ địa, hoan hỷ địa. 2. Trì giới Phật giáo nguyên thủy. Giới Ba La Mật Phật giáo Đại Thừa. Theo Phạn Ngữ, giới có nghĩa là luật, là nội quy đặt ra những kỷ cương buộc những ai trong cùng môi trường phải tuân theo để giữ được sự tốt đẹp, an lạc và trật tự chung. Tỷ như trên phố xã đông đúc phải có luật giao thông, khi nào xe bên trái ngừng, khi nào xe bên phải đi, nơi nào được chạy nhanh, nơi nào phải chạy chậm. Những người đi trên phố xã đó phải cùng nghiêm chỉnh tuân hành để tránh tai nạn, tránh phiền não khổ đau cho nhau, đưa đến mất hòa khí, sân hận. Trong đạo, giới là chuẩn mực của đạo đức, được Đức Phật đặt ra làm thành trì bảo vệ, che chở chúng ta khỏi phạm điều trái ngang, bất thiện. Nhìn tổng quát, chúng ta thấy Đức Phật phân ra hai loại giới là biệt giải thoát giới và Bồ Tát giới. Biệt giải thoát giới hay gọi cho dễ hiểu là tùy thuần giải thoát, là chỉ dạy cho biết, không buộc người phải tuân theo, tức là giữ giới nhiều thì giải thoát nhiều, giữ giới ít thì giải thoát ít. Nghiêm túc hơn là Bồ Tát giới. Theo tinh thần Đại Thừa lại phân định ra ba loại là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiền pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Mà giới đầu là những giới điều rất căn bản cho cả hai hàng Phật tử tại gia và xuất gia. Nhiếp luật nghi giới, Phật tử tại gia đã quy y Phật, tùy sự phát nguyện mà phải tuân theo ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiền, vân vân. Hàng xuất gia thì tùy theo giới đạ thọ mà phải tuân trì 10 giới, 16 giới, 250 giới hay 348 giới. Trong kho tàng kinh điển lưu truyền cho hậu học, Đức Phật luôn nhắc nhở về giới, định, tuệ là pháp môn căn bản của người học đạo. Trong đó, giới đứng đầu vì giữ được giới mới sanh định, rồi an trụ được trong định mới phát triển tuệ. Phát hòa vài nét đơn sơ của người biết từ trẻ theo giới luật thì điển hình tuân theo ngũ giới, ta tránh được sự sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vòng ngự và say sưa nhạc nhĩ. Tuân theo 10 giới, ta có thêm nét đẹp của sự giản dị, sự trong sáng, biết thiệu dục tri túc, biết giữ gìn sức khỏe qua sự thọ nhận thức ăn và xả bỏ lòng tham tích lụy tài sản vật chất. Rồi tuân theo 10 giới trồng, 48 giới khinh, 250 giới, 348 giới, vân vân. Chúng ta sẽ tạo biết bao nhân lành trong kiếp hiện tiền. Hành trì giới luật giúp hành giả thường xuyên tự tỉnh giác, rốt ráo cũng là đạt tới thành quả của bậc nhị địa, ly cẩu địa. Ngoài đời, theo Phật giáo nguyên thủy, giới còn được hiểu là những trách nhiệm, bổn phận chung của những người liên hệ với nhau. Đó là trách nhiệm và bổn phận giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa vua và tôi, giữa chủ và tớ, giữa thầy và trò, vân vân. Nếu mọi người đều chu toàn được giới hành với nhau, thì niềm vui và hạnh phúc không thể vắng mặt. 3. Xuất gia, Phật giáo nguyên thủy. Nhật Ba La Mật, Phật giáo Đại Thừa. Tới đây, sự sắp xếp giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo Đại Thừa đã bắt đầu có khác biệt. Hành giả tu theo Phật giáo nguyên thủy, sau khi đã phát tâm từ bi, bổ thí quảng đại, đã nương theo giới để trau dồi Phật hành, thì điều thứ ba có thể tiến tới là xuất gia, sống đời tu sĩ. Thực sự, cắt ái ly gia mới có nhiều hoàn cảnh thuận lợi cho sự tu tập, hầu phát triển được Phật giả và nhân cách của những người đang đi trên đường trung đạo, từ độ để đạt quả vị A-la-hán. Trong khi đó, bên Phật giáo Đại Thừa, hành thứ ba chưa phải là xuất gia, mà Nhật Ba La Mật mới cần kể tiếp. Vì với cái nhìn dọc mạnh hơn, khi bổ thí cho nội thí, và sâu xa hơn, vô ủy thí, thì hành giả đã phát Bồ Đề tâm, không chỉ từ độ mà còn độ tha. Khi ấy, hành giả đã hành Bồ Tát hành, đã đi trên Bồ Tát đạo, nên sự nhẫn nhục cần theo sát để yểm trợ cho những nghịch duyên mà Bồ Tát sẽ gặp. Như thí dụ về Bồ Tát thường bất khinh, nhận biết bao lời mắng chửi của thế nhân, nhận sự ruồng rậy như đuổi xua một kẻ mất trí, điên rồ. Khi gặp ai, Bồ Tát cột chắp tay cung kính: tôi không dám khinh ngài, vì ngài là Phật sẽ thành. Giữ được hành Nhật Ba La Mật này, hành giả đạt tới thành quả của bậc Tam Địa, Phát Quang Địa. 4. Trí tuệ, Phật giáo nguyên thủy. Tinh tấn Ba La Mật, Phật giáo Đại Thừa. Sự sắp xếp này tương đối dễ hiểu, vì với Phật giáo nguyên thủy, sau khi xuất gia, vì tu sĩ cần nỗ lực phát triển trí tuệ để khi học hỏi giáo pháp hiểu được tầng tường, hầu không sai là khi hành trì. Theo nghĩa đơn giản, trí tuệ là sự hiểu biết trong sáng từ những suy tư chính xác, miên mật, lột dần vỏ vô minh, mở con mắt tuệ nhìn ra thực tướng của vàng pháp. Với Phật giáo Đại Thừa, sau hành nhật là tinh tấn Ba La Mật, vì sự tinh cần tu tập cực kỳ quan trọng, khi thường xuyên phải giữ tâm nhật để không hủy nhục chúng sinh, phản kháng nghịch duyên, sinh lòng sân hận. Duy trì được tinh tấn Ba La Mật là đạt thành quả của bậc Tử Địa, Diệm Huệ Địa. 5. Tinh tấn, Phật giáo Nguyên Thủy, Thiền Ba La Mật, Phật giáo Đại Thừa. Với Phật giáo Nguyên Thủy thì tinh tấn là phối hợp của trí tuệ và quyết tâm, nên tinh tấn góp phần không nhỏ trong sự thăng tiến của hành giả. Đó là năng lượng tinh thần có thể giúp ta chuyển thất bại sang thành công. Trong khi với Phật giáo Đại Thừa, thiền ở đây được hiểu là thiền định, nằm trong tam vô lậu học, là pháp môn căn bản dẫn hành giả tới cửa bát nhã. Cho nên tới giai đoạn này, Phật giáo Đại Thừa chú tâm vào thiền định, cẩn trọng không rời sự yểm trợ của bát chánh đạo, nên đã giữ được chánh niệm cho tâm an định mà đạt thành quả của bậc ngũ địa, nan thẳng địa. 6. Nhẫn nại. Phật giáo Nguyên Thủy, Bát Nhã Ba La Mật, Phật giáo Đại Thừa. Hành nhẫn nại không chỉ là chịu đựng những thiệt thòi, oan trái như tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy chỉ dạy, mà đối chiếu là Bát Nhã Ba La Mật mang tinh thần Đại Thừa, dùng trí tuệ quán chiếu nên thấy rõ mọi thực tướng của các pháp. Bất khả thuyết, bất khả nghị, bất khả ngôn mới là chân thực. Thấu suốt diệu lý bình đẳng nơi đây là đạt thành quả của bậc lục địa, hiền tiền địa. 7. Chân thật. Phật giáo Nguyên Thủy, Phương Tiện Ba La Mật, Phật giáo Đại Thừa. Lời chỉ dạy trong tất cả các kinh điển không bao giờ thiếu sự nhắc nhở phải nói lời chân thật. Sự thật luôn đi đôi với tàm quỷ. Tàm là biết hộ thèn với mình, quỷ là biết hộ thèn với người. Tàm quỷ là lòng tự trọng, giúp ta không nói lời dối trá hại người. Trái lại, nếu nói lên sự thật nào đem lợi ích cho người, thì dẫu có bị thiệt thôi, hành giả vẫn sẵn sàng hiến tặng. Đây là trí tuệ quyền biển của Phương Tiện Ba La Mật, là tự tánh thiền, là bản chất của đạo đức đưa đến thành quả của bậc thất địa, việc hành địa. 8. Quyết định. Phật giáo Nguyên Thủy, Huyền Ba La Mật, Phật giáo Đại Thừa. Như hồ nước càng trong, càng nhìn thấy sâu, thì người tu tập càng lắng tâm, càng thấy rõ hỷ lạc. Đã thấy rõ, biết rõ đường đi, hành giả sẽ loại bỏ mọi đắn đo, lượng lự, chỉ một lòng vững tin và quyết định cho mục tiêu tối hậu. Đó cũng là chặng đường văn, tư, tu mà Phật giáo Đại Thừa trải qua để kết thành nguyện Ba La Mật. Văn là huệ, do học mà biết. Tư, do chiêm nghiệm, quán sát mà rõ. Và tu là phát triển sự nhận biết để từ đồ rồi đồ tha, đạt thành quả của bậc bát địa, bất đồng địa. 9. Tâm từ. Phật giáo Nguyên Thủy, Lực Ba La Mật, Phật giáo Đại Thừa. Tâm từ đứng đầu tử vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Vì tâm từ theo tinh thần đạo Phật là lòng thương yêu rộng lớn, không giới hạn, không phân biệt, hướng tới muôn loài. Khi ta có thể yêu người như yêu ta, thì năng lượng của tâm từ sẽ tự động tỏa sáng, mang hạnh phúc đến cho người, để người lại trở thành hạnh phúc của ta. Khi Đức Phật về thăm nhà lần đầu, La Hầu La mới 7 tuổi mà đã đến bên Phật, chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Đức Sa Môn, chỉ cái bóng của Ngài cục đủ làm thân tâm con mát mẻ là thường. Lời phát biểu chân thực này tuy rất thơ ngây, nhưng đã vô tình chứng thực sức mạnh của người có tâm từ có thể rực sáng và truyền đạt sự ấm áp tới người xung quanh. Tâm từ ở đây được Phật giáo Đại Thừa Bổ Túc Trí Huệ nhận rõ chân ngụy, rồi theo tinh thần như lý tác ý, nghĩa là dựa trên lý mà diệt đạt ý, tạo thành lực ba la mật, giúp chúng sanh dứt bỏ tà kiến, điên đạo kiến mà hầu hết chúng sanh đều mắc phải. Hoàn thành lực ba la mật là thành quả của bậc cửu địa thiền tuệ địa. Mười, tâm xả. Phật giáo Nguyên Thủy Trí Ba La Mật, Phật giáo Đại Thừa. Tâm xả đứng thứ tư trong tử vô lượng tâm, nhưng lại là điều khó thực hiện nhất, vì những cái vô thường đã huân tập từ khi con người lọt lòng mẹ. Làm sao có thể dễ dàng coi chúng là thường mà xả bỏ? Mọi thứ quanh ta, từ tinh thần đến vật chất, đều vô hình chung cột ta thành sở hữu chủ. Bởi có cái ta, cái của ta, mới không kham nhận nổi những quả mà, những oan trái nào đùng chạm đến. Làm sao mà xả? Làm sao mà bỏ? Chỉ có trí tuệ bát nhã. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thấy rõ chân tướng vàng pháp, để nhìn lại kiếp nhân sinh mới có thể không sợ sinh tử, cục chẳng mong niết bàn. Như thiền sư thọc tay vào chợ mà chẳng lùi xuống sao phổ chợ. Bồ Tát giữa bao la trời đất, cho không chờ nhận, xả chẳng vương mang, mới đạt tới thành quả của bậc thập địa pháp vân địa. Thập ba la mật trong thế giới nhân loại. Giới thiệu đơn giản về thập ba la mật như trên, làm cho chúng ta cải nhìn đại cương về cuộc hành trình tu tập của những ai muốn tìm sự giải thoát, giác ngộ. Tuy nhiên, đồng hành với đoàn người đang đốt đuốc cùng đi, thì ảnh đuốc của họ cục vô hình chung soi sáng xung quanh. Đó là những giao tiếp liên hệ trong xã hội. Từ khoảng nửa thế kỷ gần đây, giới trí thức, học giả Tây Phương đã không ngừng nghiên cứu về đạo Phật, và họ kinh ngạc nhận ra rằng hình thức thành lập tăng đoàn cũng như các sinh hoạt nương theo giới luật Đức Phật đặt ra cách nay hơn 25 thế kỷ cũng chính là những mô hình căn bản mà thế giới nhân loại hiện tiền đang áp dụng. Một xã hội lý tưởng là một xã hội bình đẳng, nơi đó mọi người đều được chấp nhận để phát triển tài năng và trí tuệ, rồi từ đó nhận trách nhiệm tùy theo căn cơ mình. Xã hội đó sẽ không thiếu an lạc và hạnh phúc. Nếu những thành viên trong đó biết tương kính nhau, từ bi, ôn hòa với nhau, dùng ái ngữ và vị tha mà cư xử với nhau, bỏ lòng tham lam, ích kỷ để không xâm phạm nhau. Chúng ta có thể thấy môi trường đẹp đẽ này theo bản đồ thập ba la mật dẫn tới. Chúng ta thử cùng đi xem và khởi hành từ bổ thí ba la mật. Ai cũng có thể hiểu định nghĩa căn bản về bổ thí, nên không ai nghèo đến nỗi không có tặng vật để cho. Vì theo tinh thần pháp thí của bổ thí ba la mật thì không chỉ chia sẻ về giáo pháp mới là cho, mà một nụ cười, một lời an ủi đúng lúc cũng là tặng phẩm. Dù thế giới ngày nay được thẩm định là thời kỳ băng hoại khá trầm trọng về đời sống tâm linh, nhưng xét chung chúng ta vẫn thường ít nhiều hành trì hành bổ thí mà vô tình không nhận biết. Thực tiện hơn, về tài thí, hãy nhìn những nhà tỷ phú trên thế giới với những hồi từ thiện mà họ lập ra để thấy rằng mối tương quan giữa người với người vẫn được ràng buộc thân ái qua hành bổ thí. Nhìn những nhà tù đông đảo phàm nhân, ngoài sự ưu tư về sự phàm pháp thì ở chiều hướng khác, kẻ phàm tội đang bị trừng trị, có nghĩa là luật pháp vẫn đang được thi hành nghiêm minh. Chính giới luật này đang bảo vệ người lương thiện, đồng thời chuyển hóa kẻ bất thiện. Thử hỏi, trong quốc gia nào, xã hội nào mà không có trì giới? Lịch sử nhân loại từng chứng minh không có sự giải quyết xung đột nào bằng bạo lực mà có thể tồn tại lâu dài. Chẳng phải chỉ thời xưa có vua A Xà Thế mới tịnh ngộ, buông gươm, tuân lời Phật dạy, giữ nước trị dân bằng tâm từ mới có thể bình thiên hạ, mà thời nay dụng tướng chinh đông kích tây, dọc ngang khắp cõi là đại đế nạ phá luân của pháp quốc, cùng tới lúc phải thốt lên: cõi đời có hai sức mạnh, là sức mạnh của thanh gươm và sức mạnh của lòng từ bi. Nhưng cuối cùng thì lòng từ đã đánh bại thanh gươm. Tâm từ khi được hiện lộ có thể chấm dứt binh đao, nhưng tiến trình đạt tới may mắn này không thể thiếu nhật ba la mật. Thủ tướng Mohandas Karamchand Gandhi của Ấn Độ là biểu hiện toàn vẹn sự phối hợp giữa nhẫn nhục Kanti và trí tuệ Kalatna, mới đưa quốc gia và dân tộc Ấn qua cơn nguy khốn bằng sự tranh đấu bất bạo động. Sự tranh đấu bằng nhẫn nhục và trí tuệ này dựa trên nền tảng chấp trì chân lý, tiếng Phạn là Satyagraha, không đi ngoài lời dạy của Đức Phật về thập ba la mật. Sự thành công mầu nhiệm của cuộc cách mạng lớn lao không tổn máu xương trong lịch sử nhân loại đã khiến dân Ấn nói riêng và thế giới nói chung tôn vinh ngài Gandhi là bậc thánh qua danh xưng Mahatma Gandhi, chứ không là tên nguyên thủy đầy đủ của ngài nữa. Nhìn xa rồi nhìn gần, điều người giác hoàng Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta là hiện thân vị đạo sư đã nghiêm túc hành trì thập ba la mật từ thời thơ ấu, vì được ông nội là vua Trần Thái Tông và cầu là Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung hướng dẫn tư tưởng thiền tông, nên ngài chỉ thiết tôn sùng đạo Phật. Suốt 14 năm trên ngôi vua, ngài đã mang tâm Bồ Tát mà trị nước an dân. Hành thứ 8 trong thập ba la mật của Phật giáo Nguyên Thủy cũng là hành thứ 9 của Phật giáo Đại Thừa, đã giúp ngài buông xả upekkha, đời sống vật chất thế gian, truyền ngôi cho thái tử Trần Thuyên để thực hành hành xuất gia nekhama, rồi không ngừng sống chánh niệm, rốt ráo hướng tới hành thứ 10 là trị ba la mật. Người nắm giữ vần màng dân chủng thế nào thì ảnh hưởng tới dân chủng thể ấy. Tuy nhiên, mỗi thời đại, mỗi dân tộc còn cần có phước báo của tổ tiên vun bồi nhiều đời nhiều kiếp để vượt qua những khổ nạn hiện tiền. Hơn 25 thế kỷ trước, giáo pháp Đức Phật dày chặt nhưng vẫn tồn tại mà còn đang lan rộng từ Đông sang Tây. Những khám phá mới mẻ của khoa học ngày nay lại chỉ là những điều Đức Phật đã thuyết giảng một cách bình thường từ xưa. Câu chuyện về giáo sư Rice David người Anh vẫn còn để lại như sự công nhận những chính xác và lợi ích về giáo pháp của Đức Phật với những diễn biến trên thế giới ngày nay. Christ David là con trai của một mục sư cơ đốc giáo. Ông đã bỏ ra nhiều năm học tiếng Pali và nghiên cứu các kinh điển Phật giáo, cả Nguyên Thủy và Đại Thừa, chỉ với mục đích muốn chứng minh là giáo lý đạo Phật thua xa giáo lý cơ đốc. Nhưng ông đã thất bại với công việc này vì sau nhiều năm khổ công nghiên cứu, Rice David đã trở thành một Phật tử hết lòng ca ngợi Bát Chánh Đạo và Tử Diệu Đế, là những pháp môn mà ông trân trọng và hoan hỷ áp dụng cho chính bản thân và gia đình. Đã là con Phật, chúng ta phải quyết tâm, tinh tấn và tin tưởng rằng tùng kinh dạ, minh Phật chi lý, niệm Phật dạ, minh Phật chi cảnh. Nghĩa là người tùng kinh lâu ngày sẽ hiểu ý kinh, người niệm Phật lâu ngày sẽ thấy cảnh Phật. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Huệ Trân. Người diễn đọc: Phật tử Quảng An từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.